là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ hai, ngày 18 tháng 10, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Ngành dự trữ nhà nước đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp hơn 136,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân.
Cả nước cũng có 24,26 triệu lượt đối tượng được nhận hỗ trợ.
Dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện Việt Đức sau 14 ngày cách ly phòng chống dịch COVID-19.
Mưa lũ làm 8 người thương vong và mất tích, thiệt hại lớn tại các địa phương.
Lũ sông Tích dâng cao khiến nhiều hộ dân huyện Quốc Oai ngập nặng.
Mưa rét cũng đẩy giá rau xanh tăng mạnh.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đến sáng nay, thế giới có trên 241,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4,91 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.
Lũ lụt, lở đất nghiêm trọng khiến ít nhất 25 người thiệt mạng ở Tây Nam Ấn Độ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 8 tháng 10, ngành dự trữ nhà nước đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp hơn 136,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân. Với phương châm đảm bảo gạo hỗ trợ đến tay người dân trong thời gian sớm nhất, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quán triệt đến các cục dự trữ nhà nước khu vực được giao làm đầu mối phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo hỗ trợ và các doanh nghiệp cung cấp gạo có kế hoạch xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các quận, huyện, thị xã. Đặc biệt, việc cấp xuất gạo cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được hoàn thành. Hơn 71.000 tấn gạo dự trữ quốc gia đã được bàn giao toàn bộ cho 22 quận huyện thành phố trực thuộc.
Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, tính đến ngày 14 tháng 10, cả nước có 24,26 triệu lượt đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68, quyết định số 23 với tổng kinh phí gần 21,89 nghìn tỷ đồng. Quá trình triển khai nghị quyết và quyết định có một số quyết định chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ ngành trình Chính phủ ban hành nghị quyết số 126 về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết 68 của Chính phủ. Đồng thời, Bộ đang dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 23. Đối với việc triển khai nghị quyết 116 và quyết định số 28 về việc hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, từ kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 428.894 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 111.212 người đã dừng tham gia với tổng số tiền hỗ trợ là 1.251 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả là 999,5 tỷ đồng cho 425.117 người lao động.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát số lượng trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 và đề xuất giải pháp trong thời gian tới để không trẻ mồ côi nào thiếu sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và có các chính sách toàn diện lâu dài, phù hợp, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ mồ côi trong đại dịch COVID-19. Công văn gửi Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu rõ, đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam với biến chủng Delta lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Nhất là các hộ gia đình khiến hàng trăm trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của gia đình và người thân. Các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ, hỗ trợ, quan tâm chăm sóc, chia sẻ, động viên để các cháu vượt qua khó khăn trước mắt. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát số lượng trẻ em mồ côi, cha hoặc mẹ, cả cha và mẹ do dịch COVID-19 và đề xuất giải pháp trong thời gian tới để không trẻ mồ côi nào thiếu sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và có các chính sách toàn diện, lâu dài, phù hợp, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.
Đúng 0 giờ sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm dỡ bỏ phong tỏa y tế tạm thời tại phố Phủ Doãn, Hàng Bông và địa bàn dân cư xung quanh bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, kết thúc 14 ngày cách ly phòng chống dịch COVID-19. Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, Ủy ban nhân dân quận tiếp tục yêu cầu người dân tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, công điện số 21 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm. Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, đến thời điểm này là đủ 14 ngày theo quyết định của phong tỏa áp dụng với tầng 7 và tầng 8 nhà D của Bệnh viện Việt Đức. Sau khi hàng rào phong tỏa được dỡ bỏ, nhân viên y tế trong bệnh viện đã được trở về nhà sau nhiều ngày cách ly. Người dân sinh sống trên phố Phủ Doãn cũng được ra ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, xác thực thông tin tiêm chủng đang được Bộ Công an triển khai trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Theo đó, tất cả thông tin tiêm chủng đều được xác minh ngay từ cơ sở, đảm bảo tính chính xác và đáp ứng các yêu cầu về bảo mật. Một lần nữa, công nghệ lại đang phát huy thế mạnh trong mùa dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thời gian này, lực lượng cảnh sát khu vực trên cả nước đang tập trung nhập dữ liệu thông tin tiêm chủng của người dân vào dữ liệu quốc gia dân cư. Tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cảnh sát khu vực xuống tận nhà người dân để hướng dẫn, kê khai và thu thập dữ liệu tiêm chủng. Nhờ vậy, công an thị trấn Văn Điển đã cơ bản thu thập xong dữ liệu tiêm chủng của người dân trên địa bàn để nhập vào dữ liệu quốc gia dân cư, tích hợp thông tin tiêm chủng vào thẻ căn cước công dân, tạo thuận lợi cho người dân trong các hoạt động giao dịch trong mùa dịch. Chị Vũ Thị Hồng Liên, thị trấn Văn Điển và chị Nguyễn Thị Mai Phương, số 335 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội phấn khởi nói:
Bản thân gia đình chúng tôi thì cũng làm kinh doanh, thì chúng tôi cũng hay phải đi. Thì bây giờ chúng tôi đỡ phải lằng nhằng giấy tờ nôm nôm ra là thế. Bây giờ chúng tôi chỉ cần đưa cái thẻ căn cước ra cái là chúng tôi đi được, tức là không rất là thuận lợi.
Tích hợp này nó rất là tiện ích, nó thuận lợi cho người dân đi lại và trong công việc, và nó không bị phiền toái về nhiều các giấy tờ đi kèm.
Việc tích hợp thông tin rất tiện ích. Tuy nhiên, yêu cầu về tính chính xác được đặt ra khi tiến hành công tác cập nhật dữ liệu tiêm chủng của người dân. Quan trọng hơn tất cả là tất cả dữ liệu thông tin của công dân được bảo mật, an ninh, an toàn. Đây cũng là nhận định của Trung tá Phạm Trọng Hiền, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội và Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an.
Sau khi kiểm tra thông tin thì đã nhập trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và khi nhập trên hệ thống cơ sở, tích hợp trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sau này công dân khi đi lại chỉ cần quét mã QR code trên căn cước công dân gắn thẻ chip thì tất cả các cái thông tin về tiêm chủng của công dân sẽ được thể hiện ở trên đó.
Thuận lợi nhất khi chúng ta thực hiện cái đó là người dân hoàn toàn khẳng định đây chính xác, đó là người đã có được những cái mũi tiêm đấy, và chúng ta sẽ phòng ngừa được cái câu chuyện là có những người mà có thể là làm giả những cái loại giấy tờ đó để như vậy là thực hiện qua các chốt kiểm soát. Còn nếu chúng ta đã tích hợp được những mũi tiêm đấy trên cái chiếc thẻ căn cước công dân thì người dân chỉ cần duy nhất một chiếc thẻ căn cước công dân là có thể tích hợp được toàn bộ nội dung này.
Như vậy, người dân khi tiến hành quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip, thông tin các mũi tiêm vaccine sẽ được hiển thị. Tương ứng, nếu tiêm mũi 1 là màu vàng, tiêm 2 mũi là màu xanh. Theo Bộ Công an, ngoài thông tin tiêm chủng thì thông tin bằng lái xe, bảo hiểm xã hội và nhiều tiện ích khác cũng sẽ được tích hợp trong căn cước công dân gắn chip, và công dân chỉ cần duy nhất là thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có thể thay thế rất nhiều loại giấy tờ khác.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ chiều qua, mưa lớn đã làm 3 người chết, Nghệ An 2 người, Hòa Bình 1 người và 1 người mất tích tại tỉnh Quảng Trị, 4 người bị thương ở tỉnh Hòa Bình và Quảng Ngãi với nhiều thiệt hại lớn tại các địa phương. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các đại phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng và phương tiện xuống địa bàn để động viên thăm hỏi những gia đình có người bị chết, bị thương và mất tích, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 và số 8, những ngày qua trên địa bàn huyện Quốc Oai có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Tích dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại các xã Cấn Hữu, Đông Yên, Phú Cát. Trưởng phòng kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Thắm cho biết, thời điểm này có khoảng 16 hộ dân ở xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu và hơn 20 hộ dân ở đội 2, thôn Đông Thượng, xã Đông Yên bị ngập sâu trong nước lũ, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, còn hàng trăm hộ dân khác ở vùng trũng thấp bị ảnh hưởng của nước lũ đã phải di chuyển đồ dùng, vật dụng sinh hoạt cũng như vật nuôi lên các điểm cao hơn để đảm bảo an toàn khi mực nước sông Tích vẫn tiếp tục dâng cao. Thống kê sơ bộ của hai xã, nước lũ đã nhấn chìm hơn 100 hectare thủy sản và một số trang trại chăn nuôi bị ngập nước, ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song kết quả kinh doanh của các ngân hàng tính đến hết tháng 9 năm 2021 vẫn khả quan. Theo đại diện các ngân hàng, từ nay đến cuối năm, dự báo hoạt động ngân hàng tích cực hơn do dịch bệnh đã được kiểm soát. Các chuyên gia dự báo trong quý 4 năm 2021, các ngân hàng sẽ hoạt động khả quan hơn nhờ tín dụng gia tăng khi nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, dự kiến tín dụng sẽ hồi phục trong 3 tháng cuối năm. Gói cấp bù lãi suất 3.000 tỷ đồng, tương đương quy mô dư nợ hơn 100.000 tỷ đồng, có thể sẽ được ngân hàng bơm ra nền kinh tế trong thời gian tới để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp với lãi suất dự kiến là từ 3 đến 4% trên một năm. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay là 12%.
Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Hiệp hội Da giày và Túi sách Việt Nam, trong tháng 9 năm 2021, xuất khẩu giày dép và túi sách đạt 920 triệu đô la Mỹ, giảm 35,2%. Tuy nhiên, do các tháng đầu năm 2021, xuất khẩu da giày vẫn tăng cao nên tính chung 9 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu da giày đạt gần 15,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Do đó, trong 9 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành da giày chỉ tăng 4,5%, chỉ số sử dụng lao động của ngành giảm 23,8%. Hiệp hội Da giày và Túi sách Việt Nam dự báo, kim ngạch xuất khẩu giày dép và túi sách tiếp tục giảm mạnh trong các tháng cuối năm 2021 do tác động của đại dịch COVID-19 đối với sản xuất.
Mặc dù giảm mạnh trong tháng 8 và tháng 9, nhưng xuất khẩu tôm vẫn ghi nhận sự tăng trưởng từ đầu năm đến nay, theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hiện dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam đang dần được kiểm soát, xuất khẩu tôm của Việt Nam đang từng bước phục hồi từ tháng 10 năm 2021. Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Nguyễn Quốc Toản cho biết, xuất khẩu tôm trong tháng 10 này đang ghi nhận sự phục hồi mạnh, các đơn hàng xuất khẩu tăng và lượng hàng hóa lưu thông ổn định. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu tôm sang các thị trường Hoa Kỳ, EU, Australia, Nga tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Từ nay đến cuối năm cũng là thời điểm nhu cầu nhập khẩu tôm của các nước châu Âu, Hoa Kỳ sẽ tăng cao. Đây là cơ hội để mặt hàng tôm đẩy mạnh xuất khẩu, gia tăng mạnh ở những tháng cuối năm.
Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và việc thực hiện giãn cách xã hội diễn ra trong thời gian dài ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, khiến doanh số bán xe máy trong quý 3 năm 2021 tại Việt Nam giảm gần 46% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam vừa cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên doanh số bán hàng quý 3 năm 2021 của các đơn vị thành viên chỉ đạt 367.037 xe các loại, giảm 45,84% so với cùng kỳ năm 2020. Các chuyên gia cũng cho rằng, thị trường xe máy Việt Nam đã phải trải qua giai đoạn khó khăn tương tự như những gì đã xảy ra đối với thị trường ô tô. Sau giảm doanh số, các hãng sẽ ưu đãi khuyến mãi để kích cầu thị trường, đặc biệt mùa mua sắm cao điểm cuối năm đang cận kề.
Những ngày gần đây do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 8, thành phố Hà Nội liên tục có mưa to, đồng thời xuất hiện đợt lạnh đầu đông đã ảnh hưởng đến nguồn cung rau xanh, khiến mặt hàng này tăng giá từng ngày. Trong một tuần trở lại đây, tại hệ thống chợ truyền thống như Kim Liên, Thành Công, Nam Đồng, hầu hết mặt hàng rau xanh đều tăng giá từ 3 cho đến 15.000 đồng trên 1 kg so với những ngày đầu tháng 10. Nếu như mặt hàng rau xanh, rau ăn lá tăng, thì các loại củ quả vẫn bình ổn như trước. Nhiều người tiêu dùng phản ánh, mặc dù rau xanh tăng giá nhưng chất lượng không tương xứng khi rau cải, rau muống bị dập nát khá nhiều. Tuy nhiên, tại hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội như Vinmart, Big C, Co-opmart, các loại rau xanh vẫn rất dồi dào, giá bán hầu như giữ nguyên hoặc giá tăng nhẹ.
Về vấn đề này, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, mặc dù diện tích trồng rau xanh của thành phố Hà Nội chỉ đáp ứng từ 60 đến 70% nhu cầu tiêu dùng, để hạn chế hiện tượng đứt gãy cung cầu, Sở Công Thương Hà Nội đang đẩy mạnh liên kết với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam đưa rau xanh về Hà Nội tiêu thụ. Ngoài ra, có hơn 1.000 hectare trồng rau màu vụ đông tại các vùng rau chuyên canh như Phúc Thọ, Đan Phượng, Trường Mỹ, Mê Linh, Phú Xuyên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn cũng chuẩn bị cho thu hoạch nên việc thiếu rau xanh sẽ được giải quyết.
Vietnam Airlines chính thức khôi phục đường bay thường lệ giữa Hà Nội và Cần Thơ trong giai đoạn thí điểm từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10. Các chuyến bay hiện đã được mở bán vé tại website, ứng dụng di động và các phòng vé đại lý chính thức của Vietnam Airlines nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Trên cơ sở chỉ đạo của cơ quan chức năng sau khi thống nhất ý kiến với các địa phương, cụ thể Vietnam Airlines sẽ khai thác mỗi ngày một chuyến bay từ Hà Nội đi Cần Thơ và ngược lại bằng tàu bay Airbus A321. chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 10 giờ và từ Cần Thơ lúc 13 giờ 5 phút.
Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về đánh giá việc thực hiện quy định tạm thời và kế hoạch tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở hành khách. Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam, sau 5 ngày triển khai thí điểm, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10, 4 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines đã thực hiện 98 chuyến bay một chiều trong tổng số 200 chuyến bay theo kế hoạch đã được phê duyệt trên 16 đường bay, trong 20 đường bay theo kế hoạch, đi và đến trên 16 trên 22 cảng hàng không, sân bay và vận chuyển tổng số 5.924 hành khách. Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch khai thác các chuyến bay khứ hồi trên các đường bay áp dụng từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 với tần suất như sau. 3 đường bay trục Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, tần suất khai thác là 6 chuyến khứ hồi trên một ngày cho mỗi đường bay. Vietnam Airlines 2 chuyến một ngày, Vietjet Air 2 chuyến một ngày, Bamboo Airways 1 chuyến một ngày, Pacific Airlines 1 chuyến một ngày.
Liên hoan phim khoa học lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam do Viện Goethe tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững, tổ chức diễn ra từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 12 với chủ đề Hiểu rõ hơn để có sức khỏe tốt hơn. Liên hoan năm nay đã chọn ra 43 phim khoa học từ các kênh truyền hình và nhà sản xuất phim quốc tế gửi đến để giới thiệu với khán giả Việt Nam. Những bộ phim này bao trùm nhiều chủ đề đa dạng, xoay quanh các vấn đề về sức khỏe tinh thần và khoa học tự nhiên. Ngoài ra, liên hoan còn có các sự kiện bổ ích như cuộc thi sáng tạo STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học tại các trường học, thực hành các chủ đề về sức khỏe. Liên hoan được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Times Higher Education, tạp chí báo cáo cụ thể về tin tức và các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học trụ sở tại Anh, vừa công bố thêm 4 lĩnh vực trong kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2022 bao gồm kinh doanh và kinh tế, giáo dục, luật, khoa học, xã hội. Đáng chú ý, trong 4 lĩnh vực này, giáo dục đại học Việt Nam có tên ở 2 lĩnh vực bao gồm kinh doanh và kinh tế, khoa học, xã hội. Như vậy, đến thời điểm này, tạp chí Time Higher Education đã công bố kết quả xếp hạng của 10 trên 11 lĩnh vực trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2020. Giáo dục đại học Việt Nam có tên trong 7 lĩnh vực của bảng xếp hạng này bao gồm kinh doanh và kinh tế, khoa học xã hội, kỹ thuật, lâm sàng và sức khỏe, khoa học sự sống, khoa học cơ bản, khoa học máy tính. Hai đơn vị có nhiều lĩnh vực có tên trong bảng xếp hạng nhất là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với 6 lĩnh vực và Trường Đại học Tôn Đức Thắng với 6 lĩnh vực.
Thưa quý vị và các bạn, khi kỳ thi trung học phổ thông chuyển đổi mục đích chỉ còn xét tốt nghiệp, nhưng các trường đại học vẫn lấy kết quả này để xét tuyển, thì nhiều nghịch lý đã xảy ra. Trong đó, nhiều thí sinh đạt điểm cao gần như tuyệt đối, nhưng vẫn trượt nguyện vọng một gây bức xúc, thậm chí tranh luận cho cả mạng xã hội. Cùng với giải pháp tình thế cho năm nay nhằm cứu những thí sinh này, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra giải pháp cho thời gian tới. Trong đó, khuyên cáo các trường đại học chỉ sử dụng kết quả thi trung học phổ thông là công cụ sàng lọc, sơ tuyển, chứ không xét tuyển. Tuy nhiên, việc triển khai ngay trong năm tới vẫn còn nhiều băn khoăn. Là trường top đầu, mức điểm chuẩn năm 2021 của Đại học Luật Hà Nội ở nhiều ngành lên mức rất cao, tới 28,29 điểm. Khó có thể nói điểm cao như vậy là do trình độ của thí sinh năm nay cao hơn năm trước, là chia sẻ của lãnh đạo trường. Nhưng để tổ chức riêng một kỳ thi tuyển sinh để lựa chọn được thí sinh tốt hơn, chủ động hơn trong năm tới là điều mà trường này chưa tính đến. Ông Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết.
Đương nhiên là trường cũng sẽ có điều chỉnh, nhưng cũng giống như cái quan điểm của tôi đưa ra từ ban đầu là cái điều chỉnh đó bao giờ cũng sẽ có cái lộ trình dần dần để tránh một cái sự xáo trộn quá lớn đối với lại thí sinh, đối với lại xã hội.
Thực tế, việc đa dạng hóa phương thức tuyển sinh là hướng đi của nhiều trường trong 2 năm gần đây khi kỳ thi trung học phổ thông chuyển đổi mục đích. Bên cạnh xét học bạ, tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi thì một số trường đại học lớn đã tự tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng cho mình. Song dù phương thức nào thì đa số các trường vẫn sử dụng xét từ điểm thi tốt nghiệp là phương thức chính. Đây cũng là quan điểm của ông Trần Khắc Thạc, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Thủy Lợi.
Các trường đại học sẽ được tự chủ trong cái việc tuyển sinh. Tuy nhiên là các trường sẽ tùy điều kiện từng trường để sẽ có cái áp dụng cho nó cụ thể cho đối với từng trường mình.
Vì thế, việc tự chủ tuyển sinh là hướng đi cũng là trách nhiệm của các trường. Nhưng để hiệu quả, để công bằng, tránh xáo trộn thì cần phải có lộ trình. Trong đó quy định các trường đại học top trên chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp là công cụ sàng lọc, sơ tuyển cũng cần được cân nhắc. Bởi lẽ chất lượng học và thi hiện nay chưa được đánh giá đúng thực chất, nên nếu mỗi trường một phách sẽ dễ nảy sinh tiêu cực. Giáo sư Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu quan điểm.
Nếu như đấy cái kỳ thi trung học phổ thông là một cái kết quả là sàng lọc ban đầu thôi và mỗi trường một phương thức thì như vậy sẽ rất vất vả cho thí sinh. Như vậy một thí sinh thi vào 5 trường sẽ phải đến 5 nơi để thi tuyển thì quả thực chúng ta lại quay trở lại những cái hỗn loạn và những cái phức tạp, những cái căng thẳng cho thí sinh như cái thời gian ba chung.
Thì Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến cáo đối với các trường, các ngành mà có tính cạnh tranh cao thì sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như là một công cụ để sơ tuyển sàng lọc và cần thiết phải có thêm các cái hình khác nữa.
2022 sẽ là năm giao thời để chuẩn bị thực hiện đổi mới toàn diện công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học trong những năm tới. Theo chuyên gia, dù đổi mới theo hướng nào thì việc cải cách thi và tuyển sinh liên tục tới 6 lần trong 20 năm qua cần được coi là bài học kinh nghiệm sâu sắc để nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định.
Rất là nhiều vấn đề mà cần làm rõ trước khi mà chúng ta thực hiện đổi mới. Ví dụ như là cần phải trả lời những câu hỏi. Hệ thống khảo thí, hệ thống đánh giá ở Việt Nam thì nên có mô hình như thế nào? Vấn đề tiếp theo là, vậy mục tiêu của kỳ thi trung học phổ thông là gì?
Trước những bất cập tuyển sinh hiện nay thì đổi mới là điều cần thiết. Nhưng làm sao để không tái diễn tình trạng trăm hoa đua nở giống như trước đây khi mỗi trường tổ chức một kiểu? Điều này đòi hỏi phải có sự kết hợp hài hòa giữa sự tự chủ sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học cùng sự điều tiết hợp lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tìm ra một giải pháp mang tính hệ thống và ổn định hơn.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay, thế giới có trên 241,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4,91 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19, với trên 45,78 triệu ca mắc và hơn 744.500 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, hiện tổng cộng trên 34 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 452.300 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với gần 603.200 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 21,6 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Cơ quan phòng chống COVID-19 của Nga cho biết khoảng 45% người Nga trưởng thành đã có kháng thể sau khi được tiêm phòng hoặc đã nhiễm bệnh. Nga đã bổ sung thêm mục dữ liệu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của người dân và bản đồ nhiệt tình hình dịch tễ ở các khu vực của nước này trên cổng thông tin.
Thành phố Melbourne thuộc bang Victoria, Australia, thành phố phong tỏa lâu nhất thế giới, sẽ dỡ bỏ dần các hạn chế bắt đầu từ ngày 22 tháng 10. Tính đến nay, thành phố đã phong tỏa nghiêm ngặt trong gần 9 tháng. Giới chức bang Victoria cho biết vào tuần sau, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của bang sẽ đạt 70%. Điều này cho phép các biện pháp hạn chế có thể được nới lỏng.
Argentina đã bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi. Kế hoạch đã được Cơ quan Quản lý Dược phẩm, Lương thực và Công nghệ Y tế Argentina cấp phép triển khai hồi đầu tháng 10. Chương trình tiêm chủng cho trẻ em được triển khai đồng thời tại tất cả các địa phương trên cả nước. Đây sẽ là cơ sở để Argentina hướng tới mục tiêu hoàn tất phác đồ tiêm vaccine cho người dân trước cuối năm nay.
Cuba xem xét việc tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 2 tuổi. Đến nay, Cuba là nước đầu tiên trên thế giới tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em và thiếu niên từ 2 đến 18 tuổi với liệu trình 2 mũi. Kết quả này là cơ sở để Cuba xem xét thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 2 tuổi. Bộ trưởng Bộ Y tế Cuba cho biết, Cuba sẽ là nước đầu tiên trên thế giới nối lại việc cho trẻ em đến trường với toàn bộ học sinh được tiêm chủng trong thời gian tới.
Chính phủ Indonesia đang tăng cường chiến lược để ngăn chặn nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 thứ ba xảy ra vào cuối năm 2021, thời điểm hoạt động đi lại của người dân gia tăng trong dịp Giáng sinh và năm mới.
Thủ đô Viên Chăn quay lại đứng đầu cả nước về số ca lây nhiễm cộng đồng khi ghi nhận 105 trường hợp trong một ngày. Như vậy, số ca mắc COVID-19 mới tại Lào có chiều hướng giảm so với những ngày trước đó. Đáng chú ý, hai trường hợp tử vong mới tại nước này đều có bệnh lý nền và chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Trong lúc này, Campuchia đang có các bước đi để tiến tới mở cửa trở lại hoàn toàn nền kinh tế. Ủy ban Liên Bộ về Phòng chống dịch COVID-19 Campuchia đã sửa đổi quy định giảm thời gian cách ly đối với công dân nước này và người nước ngoài đã tiêm đầy đủ vaccine, đặc biệt là đối với quan chức, ngoại giao đoàn và các nhà đầu tư. Thời gian cách ly giảm xuống chỉ còn 3 ngày.
17 nhà truyền giáo Mỹ và Canada, bao gồm cả trẻ em, đã bị bắt cóc ở Haiti. Theo lực lượng an ninh Haiti, một cuộc điều tra đang được triển khai và vụ bắt cóc do các thành viên băng đảng địa phương tiến hành. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, Mỹ chưa xác định được vị trí hiện tại của những nhà truyền giáo bị bắt cóc. Các quan chức FBI và Bộ Ngoại giao Mỹ đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo việc trả tự do cho những người Mỹ. Giới chức Canada cũng đang làm việc với chính quyền địa phương và những tổ chức phi chính phủ có liên quan để thu thập thông tin.
Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các trận lở đất và lũ lụt do mưa lớn gây ra ở khu vực Tây Nam Ấn Độ hôm qua. Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong các dòng lũ bùn và quân đội thực hiện những chuyến bay tiếp tế khẩn cấp. Đến nay, 11 thi thể đã được tìm thấy ở huyện Idaki và 14 nạn nhân thiệt mạng khác ở huyện Kottayam sau khi các khu vực này bị ảnh hưởng bởi lở đất và lũ quét. Hàng nghìn người đã được sơ tán và ít nhất 100 cơ sở cứu trợ đã được lập ra.
Bản tin thể thao.
Hôm qua đã diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan trước vòng loại U23 châu Á 2022. Phút 37, Văn Đô có bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Sang hiệp 2, các cầu thủ của chúng ta đã chơi tốt hơn sau những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Đạt vừa được tung vào sân đã có pha tranh chấp khéo léo, loại bỏ hậu vệ Kyrgyzstan trước khi thoát xuống dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam. Chưa dừng lại, chỉ 9 phút sau, lại là Văn Đạt thoát xuống, dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp tung lưới U23 Kyrgyzstan sau đường kiến tạo của Xuân Tú. Trong những phút còn lại, không có bàn thắng nào được ghi thêm. U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U23 Kyrgyzstan. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chạy đà thuận lợi trước vòng loại U23 châu Á 2022. Bước vào trận đấu ở vòng 8 ngoại hạng Anh với lợi thế sân nhà, nhưng Everton lại để West Ham áp đảo trong 10 phút đầu tiên. The Hammer liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng họ đã không thể tận dụng thành công. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Rafa Benitez đã có sự điều chỉnh giúp Everton kiểm soát được thế trận. Tuy nhiên, Everton đã không thể tạo ra sức ép đủ lớn để có được bàn thắng. Thậm chí, họ còn phải trả giá ở phút 74. Từ quả đá phạt góc của Powell, Opona đã bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Pickford mở tỷ số trận đấu. Trong khoảng hơn 15 phút còn lại, đội chủ nhà dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng họ đã không thể làm được điều này và đành chấp nhận trận thua đầu tiên trên sân Goodison Park mùa này. Với thắng lợi 1-0, West Ham đã vượt qua chính Everton để có được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 14 điểm. Juventus tiếp đón Roma trên sân nhà ở vòng 8 Serie A. Đội bóng của Joe Mourinho nhập cuộc tự tin. Phút 16, Ba Đầm Già đã có được bàn mở tỷ số. Roma tạo ra sức ép lớn sau khi bị dẫn bàn. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại chỉ 3 phút, Roma được hưởng một quả phạt đền. Nhưng trên chấm 11m, thủ môn người Ba Lan lại chiến thắng được Veratos. Sang hiệp 2, Juventus và Roma chơi ăn miếng trả miếng, nhưng các cơ hội ghi bàn đều bị bỏ lỡ. Juventus thành công bảo toàn chiến thắng 1-0. Với kết quả này, Juventus có trận thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường và tạm thời vươn lên áp sát top 5 trên bảng xếp hạng Serie A với 14 điểm. Còn AS Roma vẫn chỉ có 15 điểm sau 8 trận.
Dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh đang mạnh lên kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao nên hôm nay, 18 tháng 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào diện rộng, trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thủy Chi, phát thanh viên Thu Thảo Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.